Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lời được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lời được 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lộ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến, mang theo 5 nén khác mà nói rằng: Thưa ông trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: Thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc. Đây tôi đã làm lời được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ, đi chôn giấu 1 nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: Hỡi đầy tớ hư thông và biển nhát, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát. Vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, để khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy 1 nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ không có thì vật gì coi như của nó cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm. Ở đó sẽ khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe tin mừng theo Thánh Matthêu chương 25, câu 14 đến câu 30. Ở trong cái chương này có nói về cuộc phán xét ở phần sau, nghĩa là ngày Chúa đến, ngày Vua Trời đến để phán xét mọi người. Mà trước cái trình thuật nói về phán xét chung thì có cái dụ ngôn về nén bạc, về vấn đề sinh lời. Chúng ta để ý ở trong đây có cái chủ đề, đó là chủ ra đi rồi chủ trở về. Giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng này ở vào cái tuần trước khi cuối mùa năm phụng vụ, thưa anh chị em. Bởi vì Chủ nhật tới chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, Vua hiện trị, Vua toàn thắng, người sẽ đến để xét xử mọi người. Tin mừng Chủ nhật tới chúng ta sẽ nghe. Bởi vì là cuối kỳ của năm phụng vụ, mừng cái thời điểm Con Thiên Chúa đến, trở về, đến làm người. Đó. Cho nên trong cái tâm hướng đó, giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng nói lên cái dụ ngôn ông chủ trở về. Như vậy thì để có thể gặp gỡ được ông chủ mà gặp gỡ trong sự vui mừng và hạnh diện, chứ không phải tủi nhục trong bóng tối hay là trong khóc lóc nghiến răng như cái người lãnh được 1 nén bạc kia, thì phải đâu là động thái phải có để khi chủ về thì chúng ta đi vào hưởng sự vui mừng của chủ. Chúng ta thấy ở đây có thể nói là có ba lần Chúa đến trong cuộc đời chúng ta. Tạm gọi là ba lần. Lần thứ nhất, đó là mỗi lần Chúa đến trong Thánh Thể. Chúa đến với chúng ta trong lời kinh nguyện, và nhất là qua bí tích Thánh Thể. Lần thứ hai, Chúa đến khi kết thúc cuộc đời trần thế của chúng ta. Và lần thứ ba là ngày toàn thể. Chúa đến quy tụ muôn dân, muôn nước lại. Thưa anh chị em, như vậy thì để cho cái việc Chúa đến, để khi Chúa đến, chúng ta có thể gặp gỡ người mà không xấu hổ, gặp gỡ người trong vui mừng, thì cái động thái căn bản mà tin mừng, cái dụ ngôn của tin mừng hôm nay đề nghị chúng ta, đó là gì? Thưa, làm lời những gì Chúa trao. Những ơn, những tài năng, những đặc sủng mà Chúa ban cho, còn phải làm lợi ra, nghĩa là đem phục vụ công ích. Thưa anh chị em, đó là cái động thái căn bản, đó là xin lời. Mà xin lời để làm gì? Nhằm đợi Chúa về và tính sổ, đợi Chúa đến để Chúa tính sổ mọi người chúng ta. Đó là bài đọc tin mừng. Và chúng ta có thể nói là cái Chủ nhật thứ 33 thường niên này, thường niên năm A này, chúng ta thấy ba bài đọc đều quy về một chủ đề là làm thế nào để cuộc gặp gỡ Vua Trời hay Đức Giêsu khi người đến trong vinh quang của người trở thành một niềm vui chứ không phải là một tủi nhục, không phải là trong khóc lóc nghiến răng. Thì bài đọc tin mừng đề nghị cho chúng ta, như tôi mới vừa nói, cái động thái căn bản nhất đó là làm lời. Làm lời những gì? Làm lời những nén bạc mà Chúa trao. Mà nén bạc đây là nghĩa bóng, để muốn nói rằng làm lời những ơn, những tài năng, những đặc sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Làm lợi cái thời gian là cái vốn liếng mà Chúa ban cho chúng ta. Cái thời gian mà chúng ta có trong cõi nông sinh này rất là quý giá. Thưa anh chị em, chúng ta khi đọc một cái kinh nói về người mà ở luyện ngục trở về, thì cái điều mà ông ta hối hận nhất đó, đó là gì? Thưa, đó là phung phí cái thời gian mà Chúa ban cho khi còn sống trên trần gian này. Đó là cái mà ông hối hận nhất. Cho nên thời gian tính là thời giờ là tiền bạc. Chúng ta thấy trong cái não trạng dân tộc của chúng ta thường nói như vậy. Thời giờ là tiền bạc. Mà tiền bạc đó là thời giờ là Chúa ban. Tức là nghĩa là tiền bạc đó là Chúa ban. Mà cái Chúa ban đó, Chúa ban cái thời giờ vốn như tiền bạc đó là một thứ nén bạc. Một cái thứ vốn mà Chúa cho mượn. Thì phải xin lời. Thưa anh chị em, không xin lời, chúng ta trả giá trước mặt Chúa. Đó. Chúng ta không thể nào gặp gỡ Chúa được khi Chúa đến. Đó. Rồi, ở cái bài đọc thứ nhất, tôi đề nghị anh chị em suy niệm với tôi, đâu là những động thái căn bản còn phải có để có thể gặp gỡ được Chúa khi Chúa đến một trong vui mừng. Chúng ta thấy cái đoạn trích tin mừng từ sách, toàn trích từ sách Châm Ngôn cho có chương 31. Cái đoạn trích rất là nhỏ nhưng mà lại nói đến bốn cái mối tương quan, hay là bốn cái nhân đức còn phải có. Chúng ta có thể nghe lại để mà hiểu sâu hơn. Ai tìm được một người vợ tài đức, nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng, và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng còn mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe, kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng. Duyên dáng thì giả dối, và nhan sắc thì hào huyền. Người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành. Thưa anh chị em, đó là đoạn trích sách Châm Ngôn. khi mới đọc qua đoạn trích này, chúng ta thấy nêu cao cái người phụ nữ tài đức, nhân đức. Thì chúng ta biết cái sách Châm Ngôn cũng như sách Khôn Ngoan được viết trong khoảng thời gian 150-200 năm trước Chúa Giáng sinh, trong cái bối cảnh đất nước Palestine của quê hương Chúa Giêsu nằm dưới sự thống trị của người Hy Lạp. Và có nhiều người Do Thái định cư ở Alexandria, một cái thành phố cảng lớn ở Ai Cập. Cho nên cộng đồng hải ngoại Do Thái sống tại Ai Cập, Alexandria phải đối đầu với cái nền văn hóa Tây phương của Hy Lạp thời bấy giờ. Thì khi cái niềm tin và văn hóa của Do Thái giáo đụng phải cái văn hóa Hy Lạp, nó gần giống như văn hóa Âu Mỹ ngày nay, văn hóa của duy lý, văn hóa của duy vật nhiều hơn, thì tất cả mọi sự đều đặt vấn đề, được bị đặt vấn đề lại. Đó, những cái sự mà được đặt vấn đề lại về sự ác, về sự chết, về Thiên Chúa, về sự thưởng phạt đời sau, thì sách Khôn Ngoan đưa ra giải pháp. Còn sách Châm Ngôn mà đoạn trích chúng ta mới vừa nghe thì lại đưa ra giải pháp giải quyết cái cuộc khủng hoảng đức tin đứng trước cái văn hóa Hy Lạp, và giải quyết cái sốc về văn hóa khi đụng phải người Do Thái sống phải trong cái văn hóa người Hy Lạp của kẻ đô hộ. Thưa anh chị em, đó. Thì sách Khôn Ngoan đề nghị là để giải quyết cái cuộc khủng hoảng đức tin trong cái bối cảnh mình sống ở một cái văn hóa khác, một cái nền văn minh khác, rồi để giải quyết cái sốc văn hóa thì làm thế nào? Thì các nhà hiền triết viết những cái bài giáo huấn này nằm trong sách Châm Ngôn này đề nghị cho chúng ta để giải quyết những vấn đề khủng hoảng và cú sốc văn hóa kia, khủng hoảng đức tin nọ, thì có phải đặt, phải nghĩa là xem xét lại bốn vấn đề hay là bốn mối tương quan. Chúng ta mới đọc vừa đọc qua chúng ta nghe là có bốn mối tương quan. Thứ nhất là tương quan vợ chồng. Chúng ta để ý chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành chứ không phải sự dữ. Đó là tương quan vợ chồng, còn phải xét lại. Thứ hai, tương quan gia đình. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng còn mỏng dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nghĩa là làm việc còn mỏng nuôi sống gia đình. Cái tương quan với gia đình. Bây giờ, cái tương quan với xã hội. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng. Tương quan xã hội. Và cuối cùng là tương quan tâm linh, tương quan tôn giáo với Thiên Chúa, với Thượng Đế. Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hào huyền, người phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được ca tụng. Có nghĩa là cái nhan sắc và cái sự duyên dáng của người phụ nữ hệ tại ở việc kính sợ Chúa. Đó là mối tương quan tâm linh. Như vậy thưa anh chị em, để giải quyết cái khủng hoảng đức tin trong bối cảnh đó, thời bấy giờ, và để giải quyết cái cú sốc về văn hóa, sự đụng va chạm giữa nền văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp, thì tác giả đề nghị để giải quyết cái đó, thì tác giả đề nghị phải coi lại cái đời sống vợ chồng, coi lại đời sống gia đình, coi lại mối tương quan xã hội, nhất là đức ái đối với nghèo, người nghèo có lỗi đức công bằng đối với người nghèo hay không, và cuối cùng là cái đời sống tâm linh có biết kính sợ Chúa hay không. Thưa anh chị em, cho nên cái sứ điệp của cái đoạn trích này nó mang tính cái thời sự rất là cao, để giúp cho chúng ta xem thử mình những cái khủng hoảng về đức tin ngày nay và khủng hoảng về văn hóa ngày nay. Nghĩa là người ta đánh mất đi những cái giá trị văn hóa, truyền thống, nền tảng, lý do từ đâu? Bởi vì chúng ta sống trong một cái sự va chạm giữa hai nền văn hóa Á và Âu, hay là Âu và Á Mỹ, chúng ta chẳng hạn như vậy. Rồi sự khủng hoảng về đức tin, người ta bỏ đạo bởi vì đâu? Bởi vì nghĩa vợ chồng không còn được tôn trọng, tình nghĩa gia đình không còn được có tôn trọng, rồi mối tương quan xã hội không còn thiếu đức ái đối với nhau, lỗi đức công bằng đối với nhau, và nhất là lòng kính sợ Chúa không còn nữa. Đó. Cho nên một khi thiếu bốn yếu tố này, nó sẽ dẫn đến khủng hoảng niềm tin. Và khủng hoảng niềm tin thì làm sao có thể gặp được Chúa? Một khi không kính sợ Chúa thì khi Chúa đến thì sẽ không gặp Chúa, thưa anh chị em. Và cuối cùng thì cái bài đọc thứ hai trích từ thư tín hữu thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thì Phaolô đề nghị cho chúng ta ba động thái chính để khi Chúa đến như kẻ trộm trong đêm, chúng ta không phải mất bình an và sẵn sàng tiếp nhận người, gặp gỡ người. Đó là gì? Phaolô, tôi tóm lại cái ý tưởng của Phaolô. Vậy chúng ta, Phaolô nói, vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác. Thứ nhất. Thứ hai, nhưng hãy tỉnh thức. Thứ ba, điều độ. Hãy điều độ. Như vậy, đừng mê ngủ. Thứ nhất, tỉnh thức. Thứ hai, và điều độ. Thứ ba, thưa anh chị em. Mê ngủ ở đây làm cho chúng ta liên tưởng đến đêm tối, nghĩa là đừng sống như con cái của sự tối tăm, của bóng tối, thưa anh chị em. Ở trên kia Phaolô nói rất là rõ, vì chính anh em biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Rồi phần kế tiếp, phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, không còn ở trong đêm tối nữa, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, tức là ngày Chúa đến đó. Vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày, chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác. Thưa anh chị em, một trong những chiến thuật của Satan ngày nay, nghĩa là nó giúp cho chúng ta có nhiều phương tiện vật chất để làm cho chúng ta mê hồn trần, ngủ mê trong cái tiện nghi vật chất và hưởng lạc, đến độ đánh mất đi tâm thức và tâm linh của một con người. Đó. Nghĩa là về vấn đề phương diện tâm lý, tình cảm và tâm linh, đời sống đạo đức, người ta không còn tôn trọng nữa. Bởi vì người ta bị ru ngủ bởi cái thứ thuốc phiện của duy vật và chủ nghĩa hưởng thụ. Thưa anh chị em, cho nên đó là ý nghĩa của việc ngủ mê, đừng ngủ mê. Điều thứ hai là tỉnh thức. Tỉnh thức cái cầu nguyện nhiều lần trong tin mừng, trong các thư của Phaolô mời gọi. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để cầu nguyện. Và cuối cùng thứ ba là điều độ, nghĩa là đừng ăn chơi trác táng quá đáng. Đó, chúng ta thấy. Như vậy thì thưa anh chị em, ba bài đọc tin mừng hôm nay tôi tóm lại giáo hội cho chúng ta nghe để mời gọi chúng ta là chúng ta đang đi vào cuối điểm thời gian của năm phụng vụ để chuẩn bị mừng Chúa đến, mừng Chúa giáng trần, đi vào mùa vọng và mừng Chúa giáng trần. Cho nên ba bài đọc cho chúng ta những cái đường hướng và những động thái căn bản để chuẩn bị tâm linh chúng ta đón nhận Chúa đến ở mỗi thánh lễ, đón nhận Chúa đến vào giờ chết của chúng ta, và nhất là có thể gặp gỡ và được Chúa tiếp nhận vào ngày Chúa đến sau cùng, ngày toàn thế. Tóm lại, đó là làm lợi những gì Chúa trao, nhất là thời gian đừng phung phí. Thời gian là tứ tứ vốn tiền bạc mà Chúa cho chúng ta mượn để sinh lợi, chứ không phải để hưởng thụ, thưa anh chị em. Thứ hai, đó là bốn mối tương quan còn phải xét lại đó, để giải quyết những vấn đề khủng hoảng về đức tin, khủng hoảng trong tương quan người với người. Và cuối cùng là đừng mê ngủ, hãy tỉnh thức và sống điều độ. Chỉ như thế chúng ta, khi Chúa đến, chúng ta mới có thể gặp gỡ người. Nhưng tôi muốn đẩy anh chị em đi sâu hơn về cái vấn đề của cái bài đọc 1. Tại sao tác giả lại dùng hình ảnh để giải quyết cái cuộc khủng hoảng đức tin và cái cú sốc văn hóa, cái sự va chạm văn hóa giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp? Thì tác giả của cái đoạn trích này của sách Châm Ngôn là dùng hình ảnh của phụ nữ chứ không phải dùng hình ảnh của đàn ông. Đó. Nàng, chồng nàng đặt lòng tin tưởng vào nàng. Nàng tìm lông chiên và sợi gai. Nàng làm việc cần mẫn. Nàng rồng tay bố thí cho người nghèo. Nàng duyên dáng. Nàng là phụ nữ kính sợ Chúa. Như vậy, thưa anh chị em, tại sao lại là hình ảnh của nàng? Trong khi văn hóa của Do Thám là văn hóa, nghĩa là phụ hệ, có nghĩa là cha, người đàn ông là một... Trong cái văn hóa đó, người cha, người đàn ông thống trị, chứ không phải là người phụ nữ. Nhưng mà ở đây là sách Châm Ngôn, các nhà hiền triết Do Thái ở cộng đồng hải ngoại, ở Alexandria, lại là dùng hình ảnh của người phụ nữ, thưa anh chị em, để nêu lên như là một cái tiêu chuẩn, như là một cái mẫu gương để giải quyết cuộc khủng hoảng đức tin, cuộc khủng hoảng xã hội và văn hóa của cái cộng đồng hải ngoại thời bấy giờ. Tại sao như vậy? Tại sao là không phải là chàng hay là người đàn ông mà là người phụ nữ ở đây? Thưa anh chị em, chúng ta biết là để mà phá đổ cái hạnh phúc, cái duyên tình giữa Thiên Chúa và con người, Satan không phá đổ A-dông. Nhưng mà Satan cám dỗ Eva. Bởi vì Satan biết rằng Eva mạnh hơn, vững chắc hơn, quân bình hơn A-dông. Về phương diện nhân chủng, về phương diện xác tín thánh kinh, thì Satan biết rõ người phụ nữ vững bền, quân bình và vững chắc hơn người đàn ông. Chính vì vậy mà để mà phá đổ một cái cặp vợ chồng hay một cái hạnh phúc của con người, chỉ còn bắt đầu phá đổ người nữ thì tất cả sẽ sụp đổ theo. Cũng vậy, nếu như người phụ nữ đầu tiên của nhân loại đã rơi vào cái vòng bẫy của Satan, rồi đưa nhân loại đi ra khỏi vườn địa đàng, khỏi tông tình với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng dùng một người phụ nữ để đưa nhân loại trở lại vườn địa đàng, trở lại trong tông tình với Thiên Chúa. Người phụ nữ đó là Đức Maria. Chúng ta thấy như vậy, rõ ràng cái người phụ nữ đóng rất vai trò rất là quan trọng trong cái sự sinh tồn và cứu độ của con người. Thưa anh chị em, Satan biết rất rõ cái điều đó. Cho nên Satan chỉ còn cám dỗ Eva thì tất cả sẽ sụp đổ theo. Bằng chứng là như vậy. Đó, bằng chứng là như vậy. Cho nên tác giả Kinh Thánh khi nêu lên cái mẫu gương để giải quyết cuộc khủng hoảng về đức tin, văn hóa và cứu xúc xuất về văn hóa chẳng hạn, là đạo lý, thì chỉ còn nêu gương, nêu lên cái hình ảnh của người phụ nữ mà thôi, thưa anh chị em, là đủ. Đó. Bởi vì chúng ta thấy trong văn hóa Việt mình cũng nói là người phụ nữ là cái trụ cột quân bình trong một mái ấm gia đình. Khi nàng mà không có được quân bình về thể lý, tâm lý lẫn tâm linh, thì cả cái tổ ấm của nàng cũng bắt đầu chao đảo theo. Đó. Mà trên thực tế chúng ta thấy chứng minh được điều đó. Thực tế thấy chứng minh được điều đó. Tôi thấy trong các gia đình người Pháp, khi mà trong một gia đình mà người Pháp mà vợ mà giữ đạo, thì hầu như các cặp khác, mấy ông chồng và con cái đều giữ đạo. Nhưng mà một khi mà trong một cái gia đình mà vợ không giữ đạo dửng dưng và chỉ có chồng giữ đạo, thì con cái không giữ đạo. Đa số là như vậy. 80% là như vậy. Để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của người phụ nữ trong cái đời sống gia đình. Mà kinh nghiệm nguyên khởi của cái cộng đồng gia đình nguyên khởi A-dông Eva cho chúng ta cái niềm xác tín đó. Đó. Từ một dữ kiện nhân chủng là người phụ nữ vững chắc và quân bình và kiên vững hơn người đàn ông về phương diện tâm lý, thể lý và tâm linh. Chính vì vậy mà tác giả Kinh Thánh đã đưa cái vấn đề đó, cái vấn đề nhân chủng đó đi vào trong cái Kinh Thánh để làm thành một cái niềm xác tín của Kinh Thánh, đó là người phụ nữ đóng vai trò sinh tồn quan trọng trong cái sự tồn vong của nhân loại. Đó. chỉ còn để phá đổ nhân loại, Satan chỉ còn phá đổ người nữ, không còn đụng đến A Dông. Như vậy là có thể phá đổ được nhân loại. Thưa anh chị em, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết ý thức trong vấn đề giáo dục con cái chúng ta, nhất là các bé gái, cho chúng ta một cái giáo dục thật là vững chắc và quân bình, để giúp cho chúng nó trở thành những cái rường cột của quân bình trong những tổ ấm sau này. Thưa anh chị em, xin Chúa giúp chúng ta biết, đó là một cái điểm tôi muốn mở rộng thêm thôi, một cái điểm phụ so với cái chủ đề chính của ba bài đọc của ngày Chủ nhật hôm nay, để giúp cho anh chị em suy nghĩ tầm vịt, tầm quan trọng của người phụ nữ trong tất cả mọi vấn đề của xã hội. Amen.